Thầy sẽ tiếp tục giảng nhà bộ thất hạnh phẩm thứ năm, bắt đầu từ đoạn 107. Điều gì kinh luận chẳng bài bác, cần phải đem vào ứng dụng ngay, tâm thế gian nên cần phòng hộ, học được điều gì phải hành theo.
Now the more important thing is that you can see that it talks about that khala khani maga vas labra va. Ta sanji khaka va ti yes vi or khala sanji chu khashi che va la maga va ti yes vi or va odre.
Dạ, điều gì kinh luận chẳng bài bác ở đây có nghĩa là những điều mà Đức Phật không có bài bác, khi mà Đức Phật giảng pháp thì ngài không bài bác điều gì, thì phải đem vào ứng dụng thực hành tất cả những điều đó. Dạ, thì hai câu đầu ở đoạn này có ý nghĩa rằng tất cả những gì mà Đức Phật khi mà ngài giảng pháp mà ngài không có bài bác thì cần phải đem vào tư duy suy nghĩ và thực hành.
So now here it talks about that the mainly that what we have to do and what we should not do. So what we have to do is what the Buddha have the not magava jo wa sanje ke magava de anita che wa se drama or the song you.
Cho nên ở đây phân ra làm hai loại là những gì mình cần phải nên làm và những gì mình không nên làm. Thì ở đây những gì mình cần nên làm gồm có những điều như thế nào? Thì những gì mình cần nên làm bao gồm những điều, bao gồm tất cả những điều mà Đức Phật không bài bác. Thì tất cả những điều như vậy cần phải đưa vào và thực hành, tư duy và thực hành. Yeah, cho nên ý ở đây có nghĩa là tất cả những gì mà Đức Phật không có bài bác thì cần phải làm. Và cái chiều ngược lại cũng tương tự là tất cả những gì mà Đức Phật đã bài bác thì tuyệt đối là không nên làm.
Ok, khan la khan ni ma ka ba se jor ba odre, khan la khan ni ma ka ba se odre, rwa, odhi che, rwa.
Cho nên đó là ý nghĩa của hai câu đầu.
Rwa, khan la khan ni ma ka ba thenye che ba chwa, jikde sim ni sung vi che labat thon ni yang da che se, jikde sim ni sung vi che se, rwa.
Dạ, sang đến hai câu kế là tâm thế gian nên cần phòng hộ, học được điều gì phải hành theo.
It is talk about the jitesa ni sumi che it here it talks about the importance of the looking at others the sentiment looking at others sentiment right?
Yeah, cái câu tâm thế gian nên cần phòng hộ ở đây nói đến tầm quan trọng của việc phải quan sát và bảo vệ tâm của mình.
It's an importance here it talks about the looking at the others sentiment. So normally when you practice the Dharma, sometimes it's very important to understand the looking, the surroundings, the sentiments. You have to understand that. People's sentiment, you know?
Yeah, khi mà chúng ta thực hành Pháp, điều quan trọng là chúng ta cần phải quan sát xung quanh. Ở đây bảo hộ tâm, cái tâm tâm của mình, nghĩa là chúng ta cần phải quan sát xung quanh, xem những cái cách suy nghĩ và những cái tình huống xung quanh ở mọi người xung quanh như thế nào, chúng ta cũng cần nên phải quan sát để chúng ta hiểu rõ.
So like an example like when you eat the left hand in India they consider it not a right thing to do, no? So sometimes when you're in India so you try to not to eat by the left hand because they consider it not good. So this is like a looking at the other sentiment, not to get hurt for the other sentiments. So that's why it's saying that.
Dạ, thì ở đây nói rằng cái tâm thế gian cần nên phòng hộ. Tâm thế gian có nghĩa là mình thầy nói lấy ví dụ như thế này, ví dụ như là ở Ấn Độ thì người ta xem là cái việc mà ăn tại vì Ấn Độ ăn bằng tay nên ăn bằng tay trái thì xem là không hay nên không ai ăn bằng tay trái cả. Nếu mà mình qua Ấn Độ mình ăn bằng tay thì mình cũng không nên ăn bằng tay trái. Nếu như mình ăn bằng tay trái thì người khác sẽ nghĩ đó là điều xấu. Cho nên tâm thế gian nên cộng hộ là mình để mình bảo vệ cho cái cách suy nghĩ của cái vùng miền địa phương đó thì mình nên nhập gia tùy tục theo cái vùng miền đó cho tốt.
So that I told the yeah, last time like some having the people's having the difference I mean the way of the looking the things, no? So that's why it's important to understand that and not to get the hurt the other sentiments. Đúng không? Jignesim ni sumi chagawa. Còn đi xong tăng rồi.
Dạ, cho nên là thầy có nói rằng ở nhiều vùng miền, nhiều địa phương khác nhau sẽ có rất là nhiều cái cách suy nghĩ khác nhau, có nhiều cái tập tục khác nhau. Cho nên là chúng ta cũng cần phải để ý đến những cái tập tục của từng vùng miền để mà mình không có vi phạm. Khi mà mình vi phạm như vậy thì người địa phương ở đó sẽ nghĩ không hay. Cho nên để tránh cái chuyện mà người địa phương nó nghĩ không hay thì mình nên làm theo những cái gì mà thuộc về cái tập tục của vùng miền địa phương. Cái chữ tâm thế gian ở đây là những cái lối suy nghĩ của từng vùng miền, lối suy nghĩ thế gian mình cũng nên cần phải tránh làm những điều vi phạm.
So that's why it's especially when you practice the Bodhisattva path. So that's why it talks about the importance of the not looking at the other sentiments. So that's why the other sentiments, it is a very different way of the sentiment. So like when you eat by the left hand, normally it's nothing wrong with eating the left hand, but some conditions or some places when they see it hurts the other, then you should not do that.
Đối với việc mà tâm thế gian cần phải bảo vệ phòng hộ này thì lấy ví dụ là chuyện mà ăn bằng tay trái ở bên Ấn Độ thì nó là một cái phong tục của bên Ấn Độ thôi ạ. Trên thực tế thì nếu mà dùng tay trái để mà ăn thì không có vấn đề gì cả, nhưng mà tùy một số vùng miền thì họ có thể xem chuyện đó là một chuyện không hay và họ tránh dùng tay trái để ăn. Cho nên nếu mà họ thấy một người nào mà ăn bằng tay trái thì họ xem đó là một điều xấu. Cho nên để bảo vệ cái lối suy nghĩ của vùng miền đó thì chúng ta nên nhập gia tùy tục, và hành Bồ Tát khi mà thực hành thì cần phải bảo vệ cái lối suy nghĩ của người khác nữa chứ không phải chỉ của riêng mình. Cho nên cần phải bảo vệ tâm thế gian này như thế.
So last time I think I told you, so when you're having the food in the Chinese culture and the tradition, when you keep the chopstick inside of the food, keep it just like inside of the food, they consider it very bad. No? So but now you told me for last time that nothing wrong with it. No? Hmm?
Dạ, thì theo như tập tục của thầy nói là theo như tập tục của người Hoa thì nếu một cái bát cơm mà để trên bàn mà dùng đôi đũa mà cắm thẳng dựng đứng lên ở trong cái bát cơm đó thì người Hoa xem đó là một chuyện rất là không hay, không nên làm, nó là điểm xấu. Nhưng mà hôm trước thầy có hỏi con là ở Việt Nam có cái cách suy nghĩ đó không, thì con không biết, thì con trả lời là con vẫn làm bình thường, con không nghĩ nó là xấu gì cả. Mà thầy nói là người Hoa thì họ sẽ nghĩ đó là chuyện xấu, không nên làm.
So that's why you have to look at the other sentiment, others the feeling. So that's why sometimes the people can be hurt even if you don't do the right things. Even if you don't do the wrong things, people can be hurt. So that's why they're saying that the majorly look at the people, the sentiments, no? How you're the feeling and the sentiments, no? So that's why he's saying the Bodhisattva practices, no? Hmm?
Dạ, yeah, đôi lúc chúng ta làm những việc không hề sai, nhưng mà theo cái quan điểm, theo cách nhìn của người khác, theo cách nhìn của người thế gian, hoặc là tùy theo vùng miền, địa phương, thì đó có thể là những cái việc làm nó không có hợp mắt, nó không có thuận theo cái cách suy nghĩ của những cái địa phương hoặc là vùng miền đó. Cho nên chúng ta cần phải tránh để không phải tạo ra những cái chuyện không hay, làm tổn thương đến cái cách suy nghĩ của người địa phương ở vùng đó. Khi mà thực hành hạnh Bồ Tát thì chúng ta cũng cần bảo vệ những điều như vậy. Bảo vệ ở đây có nghĩa là chúng ta không làm tổn thương đến cách suy nghĩ của người khác. Đó cũng là một cách thực hành của Bồ Tát.
Vietnam, I'm not so sure. Do you do that when you keep the people, when you having the funerals or like that? Do you have the white threads you put in the door or not really?
I don't know exactly.
Okay, my point is that the one time we were having the prayer session in the Taiwan, then normally after the prayer, what we have to do is we have to keep the white thread on the door. Then they told me that will consider is a very bad. It was the only they will do it when the time of the funerals, people will die in the house. So then I told, okay, we'll change it. We'll make it a red thread. Actually, in the prayer, according to the prayer, we have to do the white thread. But here I feel it's more important to look at the people's sentiment. So I change it to the red thread.
Dạ, có một lần ở Đài Loan, thầy tiến hành một buổi lễ cầu nguyện, và theo cái trình tự của buổi lễ thì đến cuối cùng phải thắt một cái dây vải màu trắng lên cửa nhà để tượng trưng cho sự gia trì, đó là cái chuyện may mắn theo cái trình tự của cái nghi lễ. Nhưng mà thầy lại tiến hành cái nghi lễ đó ở Đài Loan. Thì một số người học trò của thầy ở Đài Loan thì nói rằng theo tập tục của người Hoa thì cái dây vải trắng chỉ có cột lên cửa khi mà nhà có đám tang, có người vừa mới mất thì mới cột giấy trắng thôi, chứ ngoài ra thì không có cột giấy trắng. Nên thầy nghĩ rằng là như vậy sẽ ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của người dân địa phương, cho nên thầy đã cột một mảnh vải màu đỏ lên cửa chứ không có dùng vải trắng. Thầy nghĩ rằng chuyện đó cũng quan trọng trong việc mình bảo vệ, tránh để người khác nghĩ xấu về những chuyện người khác nghĩ không hay về cái hoàn cảnh.
Okay, now after that you can see that this is the most important word of this chapter. Okay.
Sang đoạn thứ 108 thầy nói rằng đây chính là đoạn quan trọng nhất của phẩm thứ năm này, đó là thân và tâm ở trong mọi lúc cần quan sát tường tận rõ ràng. Tóm lại chỉ cần điều như vậy, định nghĩa tỉnh giác sẽ rõ ràng.
So here it talks about look into the your action of the physical body, look at the thoughts what's come in your mind.
Cho nên đoạn này khuyên chúng ta là phải quan sát tất cả mọi hành động ở trên thân và quan sát tất cả mọi suy nghĩ ở trong tâm.
So here it's one important thing. So here it talks about the main important topic here. Talking about that the one very important thing is that how you can practice it. Normally it's a practicing the alertness. Right? Alertness is the truth that the looking at to the your physical action and the thoughts comes in your mind.
Cho nên cái toàn bộ cái phẩm này là hướng dẫn chúng ta thực hành về về tỉnh giác, cho nên là ở đoạn này sẽ đúc kết lại ý nghĩa của tỉnh giác là như thế nào. Tỉnh giác có nghĩa là luôn luôn quan sát tất cả mọi hành động ở trên thân và quan sát tất cả mọi suy nghĩ từ trong tâm, đó chính là cái công việc của chuyện thực hành tỉnh giác mà cần phải làm.
This four sentence you read it again and again, okay?
Dạ, thầy nói là đoạn này có 4 câu, đoạn 108 này có 4 câu, chúng ta nên đọc đi đọc lại nhiều lần nè.
So example, I will ask one question.
Lấy ví dụ, thầy sẽ hỏi chúng ta một câu hỏi. Los.
What is your sugar level of your body?
Lượng đường ở trong người mình nó đạt được chỉ số là bao nhiêu?
More or less, I think many of you might have the answer.
Thầy nói rằng có thể đa số người ở trong nhóm học ngày hôm nay là chúng ta biết được cái lượng đường ở trong người của mình.
Not might be 100%, maybe approximately 90%. You will know that. Your own body, the sugar level.
Thầy nghĩ là có thể 90% trong lớp mình hoặc là 100% tất cả mọi người chúng ta biết được là cơ thể mình đang có cái lượng đường là bao nhiêu.
So now the thing is that here this is the what we have to know that now if I ask what is your the anxiety level.
Nhưng mà nếu thầy đặt một câu hỏi khác là chúng ta biết cái mức độ lo âu trong tâm của mình là bao nhiêu không?
That you are not very clear.
Khi này có thể chúng ta sẽ không có biết rõ đâu.
Whether you are having the moderate or normal or borderline or the extreme.
Hoặc là chúng ta có cái mức độ lo âu nằm mức thấp hoặc là trung bình hoặc là cao thì chúng ta không có chắc được là cái mức độ lo âu trong tâm của mình nó ở ngưỡng bao nhiêu.
Normally medical association they have some papers, no? That form that way they will just measure the level of the anxiety, no? From the questionnaire papers, yeah.
Yeah, hiệp hội tâm lý, hiệp hội các bác sĩ tâm lý thì họ có cái cách để đo và họ có cái thước đo rất là rõ ràng để đánh giá mức độ lo âu và căng thẳng ở trong tâm của bệnh nhân, cho nên cái thước đo nó có cách để đo chứ không phải là không.
We did that in Vietnam. I'm not sure whether that is some of the psychology medicals. I mean, the association they have made the one questionnaire paper to measure the anxiety levels.
Yes,
not a very accurate. The truth that I think it won't be the very accurate to measure the anxiety levels. And with this practice, definitely you will know the your levels of the anxiety, your levels of the negative thoughts. Yeah.
Thì cái cách để mà đo như vậy theo hiệp hội tâm lý của thế giới, người ta có đưa ra một bản khảo sát để có thể đo đạt được cái mức độ lo âu và căng thẳng ở trong tâm của mình. Thì dựa trên những cái câu hỏi khảo sát đánh giá đó thì thầy không nhớ rõ là có tiến hành ở Việt Nam để làm cái bản khảo sát đánh giá đó hay là chưa. Thì thầy nói rằng dù là nó có cái cách để đo đạt nhưng mà cái kết quả nó cũng không có được chính xác. Nhưng mà nếu chúng ta thực hành cái phương pháp tỉnh giác này thì chúng ta sẽ biết và chúng ta sẽ cảm nhận rất là rõ ràng cái mức độ lo âu và căng thẳng ở trong tâm của mình như thế nào.
So that's why my point is that's why the now what you meditate in this way, the what you can do is that the look at the physical body and the look at the what you do. And the second thing is just look back in the just keep pen and the paper and the look back from the morning to the up till now, how many positive thoughts comes in your mind and how many negative thoughts comes in mind, just write down. Then you will see that the lots of how many positive thoughts are more or negative thoughts are more. Or neutral thoughts are more.
Thì khi mà sử dụng cái phương pháp tỉnh giác này, chúng ta sẽ tiến hành đo đạt cái mức độ lo âu trong tâm của mình một cách khá đơn giản và dễ dàng bằng cách là sử dụng viết một cái bút và một mảnh giấy. Thì chúng ta sẽ tỉnh táo để chúng ta quan sát tất cả mọi hành động ở trên thân và tất cả mọi suy nghĩ trong tâm từ sáng đến chiều để xem từ những cái suy nghĩ trong tâm và những hành động ở trên thân mình có thì những cái suy nghĩ và hành động đó nó có phải là những suy nghĩ và hành động lo âu hay là không. Thì khi mà biết rằng nó là suy nghĩ hành động lo âu thì chúng ta đánh dấu nó là suy nghĩ và hành động tiêu cực. Còn nếu mà nó là suy nghĩ và hành động tốt thì mình đánh dấu nó là tích cực. Thì sau một ngày mình sẽ biết được là mình lo âu nhiều hay là mình có suy nghĩ tích cực nhiều. Đây là một cách đánh giá rất là chính xác để hiểu rõ về tâm mình. Cho nên ở đây có cái chữ là trong mọi lúc ạ. Thân và tâm ở trong mọi lúc cần quan sát tường tận rõ ràng, cho nên quan trọng là chữ trong mọi lúc nào chúng ta cũng phải quan sát tất cả hành động trên thân và suy nghĩ trong tâm.
Okay. So that's why the what you have to do is the most important thing. What you have to do is just you can do like that. No, keep the paper and try to think that today, the whole day, what kind of positive thoughts comes in and what kind of negative thoughts comes today. Just look at that, okay? Just trying to look at the what positive thoughts, okay?
Cho nên trong một ngày chúng ta hãy dùng giấy và bút để ghi lại khi mà chúng ta quan sát những suy nghĩ trong tâm mình. Thì khi nào mình có suy nghĩ tốt thì mình đánh dấu là suy nghĩ tốt, khi nào mình có suy nghĩ xấu thì đánh dấu là suy nghĩ xấu. Thì khi đó mình sẽ biết được rằng cái mức độ suy nghĩ tốt với lại xấu nó xuất hiện ở trong tâm mình nó nhiều như thế nào.
So just like today, like looking at me morning when I get up and what I do, no, look at like that.
Yeah, thì cách này rất là đơn giản. Chúng ta từ lúc mà ngủ thức dậy vào buổi sáng thì chúng ta cứ hãy tỉnh táo và chúng ta hãy quan sát cả thân mình, là chúng ta nghĩ rằng mình đang làm việc như thế này, mình đã suy nghĩ điều như thế này. Thì khi mà biết được thì chúng ta hãy ghi chú lại.
Yeah, for me today when I wake up and I asked the morning breakfast and they are making the tea. Normally morning I drink the milk tea. So they told me, today they don't have the milk. Milk ran out.
Dạ, giống như thầy khi mà buổi sáng này thì thầy thức dậy và dùng buổi sáng. Thì thông thường buổi sáng thì có trà và buổi sáng thì thầy thường uống trà sữa, nhưng hôm nay ở trong tu viện thông báo là đã hết sữa rồi, cho nên sáng nay không có trà sữa. Thì thầy quan sát như vậy, đó là buổi sáng hôm nay của thầy.
And lunchtime again there's no milk tea, no? I completely forget to ask to get me the milk, so no tea, milk, no? Then the later on I asked to get me the milk, so they brought me the milk. Bit happy when getting the milk back.
Thì sau đó thì thầy quên là tôi bị hết hết sữa, cho nên cũng không có nhắn bên ngoài đi mua sữa thêm. Cho nên đến buổi trưa, giờ buổi trưa ăn dùng buổi trưa xong thì cũng không có trà sữa. Sau đó thì nhớ lại mới nhắn đi mua sữa, thì đến bây giờ thì chùa ở tu viện đã có trà sữa trở lại rồi.
But I think it very much depends when you look at the India and Nepal, I drink the milk tea. When I'm not in India and Nepal, I don't drink the milk tea at all. But the here the environment influence, I think, yeah.
Yeah, nhưng mà cái chuyện uống trà sữa nó không phải là cái chuyện bắt buộc mỗi ngày đều phải uống. Thầy có cảm giác rằng nó giống như là cái môi trường sống nó sẽ tác động lên thói quen của thầy. Cái món trà sữa đó thì thầy chỉ có uống ở Ấn Độ với lại Nepal thôi. Cho nên khi nào mà ở Ấn Độ với Nepal thì uống trà sữa, còn nếu mà ngoài ra ở những nơi khác thì không cần phải uống trà sữa.
So like that, when you feel the joy, more positive thought, okay? When you feel the unhappy, negative thought, okay? When you feel the very, the angry, when you feel the very egoistic, whatever the thoughts and the suspicious or whatever, these are negative thoughts. when you feel the joy, when you feel the devotion to Buddha, when you feel compassion, kindness, these are positive thoughts, okay? Now look like that and calculate that today, how many positive thoughts you had and or negative thoughts, okay? Just like that, if you look at the like that way, maybe if you look that around maybe 10 days, no, 3 or 5 days, then roughly you will get the sum of the major of the your labels of the thought, no? Then you will know the how's your major of the labels of the thought.
Dạ, cho nên cũng giống như vậy là môi trường nó có ảnh hưởng đến suy nghĩ và cái cảm nhận, cái trải nghiệm của mình rất là nhiều. Lấy ví dụ như chúng ta đang vui vẻ hoặc là hạnh phúc thì chúng ta sẽ có nhiều suy nghĩ tốt. Nếu chúng ta cảm thấy cái niềm tin của mình đối với Đức Phật rất là lớn và mình cảm thấy mình trải nghiệm được tâm từ bi của mình, hoặc là mình trải nghiệm được cái tâm tử tế của mình, vân tất cả những cái môi trường và những cái cách suy nghĩ đó nó sẽ giúp cho mình có được nhiều suy nghĩ tốt hơn. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta tức giận hoặc là hoài nghi hoặc là lo âu hoặc là căng thẳng vân vân, thì những cái môi trường, những cái cảm giác đó nó sẽ khiến cho mình suy nghĩ điều xấu, suy nghĩ điều tiêu cực nhiều hơn. Và bằng cách là tỉnh giác, chúng ta quan sát là mình suy nghĩ điều tốt hay là điều xấu trong vòng từ khoảng 3 đến 5 ngày. Khi đó mình sẽ dần dần mình biết được rằng cái mức độ mình suy nghĩ tốt hay là xấu trong tâm mình nó nhiều hay ít nữa. Khi đó mình sẽ biết được là mức độ lo âu của mình nó đang ở cái ngưỡng như thế nào. Thì sau 3 hoặc là 5 ngày thì chúng ta sẽ rất là rõ ràng với lại cái mức độ lo âu ở trong tâm của mình.
Okay, so you do that, okay? You do that, okay? See, you have to write in the paper and just check that, okay? So trying to find what negative thought today, whole day you have generated, what positive thought you have generated, okay?
Cho nên thầy nói rằng chúng ta hãy thử dùng cái phương pháp này để chúng ta xem mình lo âu nhiều hay ít, là cái mức độ lo âu của mình như thế nào. Nếu mà mình hãy ghi nhận lại tất cả những lúc mình suy nghĩ xấu, ghi nhận lại tất cả những lúc mình suy nghĩ tốt, để xem sau vài ngày thì mình nhìn lại cái quá trình đó để mình đánh giá được cái mức độ lo âu của mình.
Then you come to physical action, okay? Lưu đó xem cái này gọi là lưu ý khắc chế, tao biết tao
đúng không? Thì khi mà vừa rồi là chúng ta quan sát những suy nghĩ trong tâm mà, thì chúng ta cũng cần quan sát cả những hành động ở trên thân nữa, tại vì ở đây khuyên là chúng ta phải quan sát cả thân và tâm ở trong mọi lúc.
So now you look at the physical action. Did you tell the lie? How many lies today you told?
Dạ, chúng ta hãy quan sát hành động trên thân là ví dụ hôm nay mình có nói dối hay là không, mình nói dối bao nhiêu lần.
And today physically, if you kill any insects.
Hoặc là hôm nay trên thân, trong các cái hành động trên thân của mình có giết một cái con trùng hay con bọ nào hay là không?
Accidentally killing.
Hoặc là mình vô tình mình giết một cái con bọ hoặc con côn trùng nào đó.
Yesterday there was one mosquito, really. That was a mosquito and the next to the window. I tried to push the mosquito towards the window and let it go out. I don't know the very. Then I accidentally the mosquito died. When I'm pushing the mosquito toward the window, no, I opened the window and I want to let the mosquito go out of the window. Accidentally, when I killed the window. So really, when I killed the mosquito, then I think mosquito had the blood. I don't know my blood or whose blood. Then in the wall, the blood stain came on the wall. No, wow, really very scary, bit scary, bit of compassionate toward that animal. No, yeah. But I still keep that blood on that wall. I didn't clean that blood stain. Yeah. No? That is one accidental killing. No.
Yeah, thầy nói rằng hôm qua thì thầy có một con muỗi ở trong phòng của thầy, nên thầy tìm mọi cách để mà đuổi con muỗi nó ra. Thì thầy đã mở cửa sổ và dùng tay để quơ con muỗi nó đi ra khỏi ngoài cửa sổ. Nhưng mà lúc quơ tay nó vô tình quơ trúng con muỗi đó và ép nó đi vào tường, cho nên thầy không cố ý, nhưng mà cái tay khi mà quơ thì nó quơ trúng bức tường. Thì con muỗi nó bị ép vào tường thì con muỗi nó đã chết. Thì cái vết máu nó cũng đã dính ở trên tay của thầy và vết máu cũng dính ở trên tường. Thì vô tình thầy đã dí con muỗi đó. Thầy không có sợ máu, nhưng mà lúc đó thì thầy cảm thấy rất là đáng thương cho một sinh linh là một con muỗi mới vừa chết. Và cái vết máu ở trên tường, vết máu của con muỗi trên tường thì bây giờ nó vẫn còn ở đó. Thầy vẫn chưa có lau dọn cái vết máu đó.
But even I killed the accident before. Sin will be very less, no? But still there is a sin.
Thầy nói rằng khi mà thầy đã vô tình giết con muỗi đó, tuy là cái ác nghiệp nó nhỏ, nhưng mà nó vẫn có ác nghiệp chứ không phải là không.
Yesterday I realized only yesterday that the mosquito is so easy to die, no? Just a small touch, I think, in the finger on the wall, really. think it killed. Not only it killed, no bloods came out. No, I think that mosquito had some bloods. Really, yesterday was the day I was so that the mosquito so fragile, no? Very easy to die, no?
Dạ, cho đến ngày hôm qua thì thầy mới phát hiện ra là cái thân con muỗi nó khá mềm và con muỗi từ đây nó rất là dễ chết. Tại vì cái tay của thầy chỉ mới quơ con muỗi và vô tình chạm lên tường thôi, mới chạm nhẹ, rất là nhẹ thôi thì con muỗi nó cũng đã chết và nó máu của con muỗi nó đã tung tóe khắp ở trên tay rồi. Nên đến ngày hôm qua thì thầy mới phát hiện ra là cái thân của con muỗi nó thật sự rất là dễ chết à.
So mosquito have no name. If I know the name of mosquito, definitely offer the name of the one lab, no?
Dạ, thầy nói rằng thầy con muỗi nó không có tên, nếu mà con muỗi đó nó có cái tên thì chắc thầy cũng viết tên con muỗi lên cái ngọn đèn cúng ở trên phòng ở trên tu viện.
Anyway, so that is something that today you just look at the what of the accidentally killing lie. Just look at the physically and the speech. What kind of the today, the whole day, look at that and the, what you did, the negative things. And look at also the positive things, what you did today.
Dạ, cho nên thầy nói rằng chúng ta bây giờ mình hãy tỉnh táo và mình nhớ lại tất cả những hành động và những suy nghĩ của mình ở trong nguyên một ngày hôm nay à. Xem là đối với hành động thì mình đã có những hành động tốt nào và mình đã có những hành động xấu nào. Kể cả việc chúng ta vô tình chúng ta sát hại một cái sinh linh, một cái con vật, con bọ hay là con côn trùng nào đó, hoặc là nói dối như thế nào đó, hoặc là trong tâm mình có suy nghĩ tốt hay là suy nghĩ xấu như thế nào, mình hãy ngồi nhớ lại. Và mình hãy ghi chú lại.
Even if you look at when you did something like when you are there, when you cook the food, good food for the people in your family, that's also the positive action, okay?
Yeah, thậm chí trong ngày nếu chúng ta nấu ăn cho gia đình của mình, chúng ta nấu một bữa cơm thật ngon cho gia đình của mình thì đó cũng xem là một hành động, một việc làm rất là tốt ạ.
Okay, so that's the thing. Okay, so look at like this and the look, okay, then you will know the house your action is going on.
Yeah, thì theo cách tỉnh giác và quan sát như vậy, chúng ta sẽ biết rằng các hành động trên thân và suy nghĩ trong tâm của mình diễn ra như thế nào.
So that is cho
nên hai câu cuối ở đoạn 108 tóm lại chỉ cần điều như vậy, định nghĩa tỉnh giác sẽ rõ ràng, cho nên quan sát thân tâm chính là cái cách thực hành tỉnh giác.
Because this, when you look at like this way, then you will know the what exactly the your weakness point, your negative things, no points, no.
Vì quan sát như vậy, quan sát tất cả những hành động trên thân và suy nghĩ trong tâm theo cách như vậy, chúng ta sẽ biết được những điểm yếu trong của mình, tất cả những cái điểm yếu mà mình cần phải khắc phục của bản thân là như thế nào.
So there is a very interesting saying in the Japanese.
Dạ, có một cái câu nói rất là hay của người Nhật .
Japanese saying that every person have three faces.
Họ nói rằng con người nào thì cũng có ba mặt.
The one face is the normally always you show in the public, not only the people surrounding the public.
Dạ, cái gương mặt đầu tiên đó là cái bộ mặt bình thường mà chúng ta thường hay gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người ở ngoài thì chúng ta vẫn dùng cái gương mặt đó.
One face you will show knows by the only of the close by you.
Dạ, một cái bộ mặt thứ hai đó là bộ mặt mà mình dùng để mà mình đối xử, để mà mình giao tiếp với là những người thân thiết của mình.
One face is the only you knows that how you are. Only you knows that, yeah.
Yeah, bộ mặt thứ ba là cái bộ mặt mà chỉ có bản thân mình biết mà thôi, không ai biết cả.
So same thing like that, and when you're looking at this practice, now you have to know the how you really are. So then you can know that, once you know that, then only the better practice can come, no?
Cho nên bằng cách tỉnh giác và quan sát thân và tâm như thế này, chúng ta sẽ dần dần mình nhận ra được rằng con người thật của mình như thế nào. Thì bằng cách hiểu rõ được bản thân mình sẽ có được những cái cách thực hành để mà mình phát triển hơn.
Okay, that's a very okay. So did you know the young Jung the Lord?
Dạ, cho nên thầy nói ở đoạn 108 này chúng ta hãy đọc đi đọc lại nhiều lần.
Oh, this is the practice. Okay, đó. Lui di da che mer jang zhe zhong ju bi chi shi tu men jie lao wo zhong jin ne ba ne bi ne ru ba ne ba ta la pen ju ram se ru ba.
Dạ, sang đoạn 109. Phải nên dùng thân này hành pháp chỉ qua lời nói sao đặt thành, nếu chỉ cần đọc qua toa thuốc thì bệnh nhân khỏi bệnh được không?
So it's saying that whatever the dharma you should practice it, not only through the words. reading or just a book of the medicine book, it will not help.
Yeah, cho nên đoạn này khuyên chúng ta rằng tất cả mọi cái pháp thực hành mà mình biết thì cái mục đích cốt yếu là phải áp dụng thực hành. Nếu mà chỉ đọc qua kinh điển và đọc qua cái pháp hành đó mà không áp dụng thực hành đó, thì sẽ không có được kết quả, không thành tựu được. Cũng giống như nếu mà chỉ đọc ra cái quyển sách thuốc đó, thì mà không uống thuốc thì không thể nào mà khỏi bệnh được.
Okay, you got that, no problem. Yeah. So that's the important points. Okay. Now we finish the Liungaba Tsapsa.
Yeah, thầy đã xong phẩm thứ năm, mà phẩm thứ năm đến đây là xong, là kết thúc. Thì sẽ sang tiếp phẩm thứ sáu là phẩm nhẫn nhục. Dạ, sang phẩm thứ sáu, ở hai đoạn đầu, suốt nghìn kiếp chăm lo tích góp, bố thí và cúng dường thiện thệ, tất cả những hạnh tốt đẹp ấy vẫn vì một giận phá tan tành, không có ác nghiệp giống như sân, không có khổ hạnh giống như nhẫn. Thế nên kiên trì đối với nhẫn, dùng nhiều phương cách để mà tu. Cho nên đoạn đầu nói rằng suốt nghìn kiếp chăm lo tích góp bố thí và cúng dường thiện thệ. Thiện thệ đây chính là các đức Phật. Thì suốt cả nghìn kiếp, cả nghìn đời, chúng ta làm những việc thiện hành và có được những công đức. Tất cả những công đức ấy, nếu mà chúng ta chỉ cần nổi giận lên một lần, nó phá tan tành hết tất cả mọi cái công đức mà chúng ta đã tích góp trong cả nghìn kiếp. Cho nên đoạn này nói về cái khuyết điểm, cái nhược điểm và cái xấu của nóng giận. Nên cái nhược điểm, cái xấu mà quan trọng nhất của giận, sân giận, đó chính là nó phá hủy đi thiền hành của mình.
So that's why then they disagree. Khondro chik jo shitan ta bi dikwa me soba ta bi kato me dewe so na nendo na zo su jikun bar cha.
Yeah, cho nên vì sân giận có thể phá hết tất cả mọi thiện hành của mình, cho nên ở đoạn thứ hai khuyên như thế này: không có ác nghiệp giống như sân, không có khổ hạnh giống như nhẫn, thế nên kiên trì đối với nhẫn, dùng nhiều phương cách để mà tu.
So here it talks about mainly about the anger, and the anger and how it destroyed our virtue.
Ở đây nói về về sân và giận, thì cũng nói đến sân và giận nó phá hủy các cái thiện hạnh và công đức của mình như thế nào.
So now the anger is mainly points, the negative points of the anger. First thing is it would destroy the virtue. And the second thing is the anger is something like that. It is like a fire. When you have the fire, what will happen? It will not only burn the other things, it will increase the size of the fire.
Yeah, cho nên đây nói đến nhược điểm của giận, sân giận. Thì sân giận hay là sân hận thì có hai nhược điểm. Thứ nhất, đó là sân hận sẽ phá hủy hết tất cả mọi cái thiện hạnh và công đức của mình. Cái nhược điểm thứ hai thì ví sân giận giống như là ngọn lửa, thì cái ngọn lửa nó sẽ đốt hết tất cả mọi thứ xung quanh nó, và khi mà nó vừa đốt tất cả mọi thứ xung quanh thì cái ngọn lửa nó cháy bùng, nó lớn lên chứ nó không có nhỏ đi mà tắt, nó sẽ càng cháy to hơn.
That is something like that, not so the anger.
Dạ, thì đó chính là nói về ví dụ ngọn lửa, đó chính là một cái ví dụ để nói về sân giận.
But the one interesting thing about the anger.
Dạ, nhưng mà sân giận thì cũng có một cái điểm thú vị như thế này.
Person who generate the anger, the person will never think that after I generate the anger. So temporarily, momentarily, they will feel like they have released the anger, but they are not knowing that the effects that the affecting is very badly.
Yeah, thì những người mà đã nổi giận lên rồi, sau một khoảng thời gian, cái cơn giận đó nó hết, nó không có còn nữa. Thì một số người nghĩ rằng tôi đã hết giận rồi, không còn giận nữa, nhưng mà thật ra người này không có nhận thức được cái tác hại của cơn giận nó còn để lại cho mình như thế nào.
Nepal had a civil war, and I think that quite long back, 10-15 years back, more than 20,000 people died in that civil war.
Yeah, Nepal thì có một lần có nội chiến vào cách đây khoảng 10-15 năm trước, thì trong trải qua cuộc nội chiến đó thì cũng hơn 20,000 người đã chết.
This civil war, actually, if you look at the origin, it was started with a very small, one small anger. Few of the government officials, they had a not happy with the system. Some of the Nepali government officials, they just talk with the government and they bring the different idea, and they could not do that in the government because Nepal, that time, the Nepal government didn't listen for these officials. They got very angry to the government. Then they start with this all the civil war in the Nepal. Yeah, but nếu... with their anger, it destroyed thousands of the people's life.
Dạ, nếu mà truy nguồn về cái nguyên nhân chính yếu của cái cuộc nội chiến đó thì nó xuất phát từ chỉ một cơn giận thôi, là bởi vì bắt đầu từ nguồn gốc là có một nhân viên ở trong việc ở trong chính phủ có một cái ý tưởng mới muốn được tiến hành ở trong chính phủ, và sau khi trình lên thì chính phủ ở Nepal không có chấp thuận về cái việc mà tiến hành cái ý tưởng đó, cho nên người này đã không có đồng ý và đã tức giận, và sau đó đã dấy lên cái cuộc nội chiến ở trong Nepal, và chỉ vì một cơn giận dấy lên cuộc nội chiến đó mà khiến cho rất là nhiều người đã chết và rất là nhiều tổn thất sau đó, hậu quả rất nặng nề.
So now you will see that the people, how they get suffer. So sometimes the anger is something like that. So that's why it's saying the anger destroys the virtue.
Do đó chúng ta thấy được cái tác hại của cơn giận là như thế nào. Và cái nhược điểm của cơn giận đó chính là nó phá hủy đi tất cả mọi công đức và thiện hạnh của mình.
And the second thing is when you have the person's that anger, no? That anger, when you're not controlling that anger, that will destroy the virtue, and also that will generate the more anger, more anger, more anger.
Một người nếu mà nổi lên một cơn giận và không có kiểm soát được cái cơn giận đó, thì cái cơn giận này nó sẽ một mặt nó sẽ phá hủy các cái công đức và thiện hạnh của mình, mặt khác nó sẽ bùng phát trở lên thành cái cơn giận to lớn hơn, chứ nó không có giảm thiểu đi.
And the second thing is whenever a person get anger, you should not justify the anger. That's very... Justifying the anger is you have a right to get angry. That is very wrong.
Yeah, thì đối với lại một người mà nổi giận lên, nổi giận vì bất cứ điều gì cũng như nhau thôi. Thì nếu mà mình nghĩ rằng mình được quyền nổi giận thì cái suy nghĩ nó hoàn toàn là sai.
One time, it's in the North India, there's one person. He told me one such a funny thing. Yeah, he told he was the, his ancestor was a warrior. So he told the anger is in his blood.
Dạ, có một người ở Nepal thì nói với thầy, có một lần nói với thầy là nói về cái tính khí của ông ta là rất là dễ nổi nóng, nổi giận. Thì ông ta nói rằng cái chuyện mà nổi nóng, nổi giận là nó nằm ở trong máu của tôi, bởi vì tôi thuộc dòng dõi đế vương, dòng dõi đế vương của thời xưa. Thì cho nên nóng giận này nó nằm ở trong máu của tôi rồi. Thì ông ta rất là tự tin, rất là tự hào về chuyện đó.
So that is something really, really. They are justifying the anger. Okay, they are saying that their anger is the strength. No, actually, the anger is not a strength. That's a very big weakness of the people.
Yeah, thì có một số người nóng tính và nghĩ rằng tức giận là cái quyền mình hoàn toàn được quyền tức giận, và một số tình huống mình hoàn toàn đúng khi nổi giận, thì cái suy nghĩ đó là suy nghĩ sai. Đôi lúc họ nghĩ rằng cái chuyện mà nổi giận nó là một cái ưu điểm của họ, mà đó cũng là một suy nghĩ sai.
So that's why here it's the shedo sung sen cha na mi ni shi wa nyam yo ga da de wa me to la ni mi yo shi te me yo wa.
Dạ, nên sang đoạn thứ ba là nếu cố chấp tâm sân thương tổn, ý này chẳng cảm thấy bình an, vui và an lạc cũng chẳng có, ngủ không được, trở nên bất ổn.
Sẽ sẽ đó được không được là sẽ mi nó. Sẽ là sẽ hay ngủ mà. Sẽ là sẽ mà nó.
Dạ, cho nên là cái chỗ này nếu cố chấp tâm sân thương tổn, nghĩa là cố chấp ở đây có nghĩa là mình cho rằng, giống như thầy vừa nói, mình cho rằng mình hoàn toàn có quyền sân, mình hoàn toàn có quyền giận, mình bám chắc vào cái điều đó. Thì nếu mà mình luôn nghĩ rằng hoàn toàn có quyền sân, có quyền giận ấy, thì lúc đó mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy được bình an, và khi mà tức giận thì ngủ cũng không được, lúc đó tinh thần trở nên bất ổn. Đó là ý nghĩa của đoạn thứ ba này.
That's one very important thing. Always you have to remember that when you are having the hatred in your mind, you won't feel any peace, joy.
À, cho nên nếu mà chúng ta vẫn cứ giữ cái tâm sân giận ở trong mình, thì khi đó mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy được vui và an lạc. Thì khi mà mình tức giận lên thì sẽ cũng không có được khỏe mạnh.
Then the what will happen is that then you cannot fall asleep.
Dạ, thì dẫn đến kết quả là giận lên rồi thì sẽ không có ngủ ngon được.
If you cannot fall asleep, then it will make you so difficult, no? If you have to go for the office, then the whole day in the office you cannot work very well.
Dạ, nếu mà vì tức giận mà đêm không ngủ được thì ngày hôm sau lại phải đi làm trong cái tình trạng mệt mỏi thì chắc chắn sẽ không thể nào làm việc có hiệu quả được.
Then in the office you cannot work. Even the, if you have any profession what you are doing, if you could not fall asleep, neither in the office you cannot do the work very well. If you're a teacher, you cannot teach well in the school. If you're a student, you cannot study well at all.
À, cho dù là mình có chuyên môn về một cái ngành nghề nào đi chăng nữa thì khi mà tức giận rồi đêm lại không ngủ được thì qua ngày sáng ngày hôm sau mình cũng không thể nào mà mình làm việc được. Bởi cho dù là mình có chuyên môn tốt về cái ngành nghề đó, cho dù là mình làm việc ở trong văn phòng hay là mình đi dạy học thì sẽ không thể nào có thể mà làm tốt được công việc của mình trong một ngày mới nếu mà đêm hôm trước đã bị mất ngủ.
So same thing like that, that sometimes that when you are having the hatred, so here you're talking about the mainly you have to look at the negative sides of that. You should not justify the anger. You don't have to think that you have a right to get.
Dạ, cho nên chúng ta cần phải luôn nghĩ về nhược điểm của sân giận, và chúng ta không nên nghĩ rằng sân giận là một cái chuyện tốt, mà mình cũng không nên nghĩ rằng mình có quyền giận, hoặc là cũng không nên nghĩ rằng giận là một cái việc làm đúng, mà luôn nghĩ về nhược điểm của nó.
In the Buddha's life story, when Buddha was in the king's palace, the country they are having the one water called the Rohini water. The water is always this on the kingdom. They are fight for that water for the aggregation, no? So when they are having the fight with the neighbor country, and the Buddha told, we will not fight. He dropped the sword. Every day his country subject got shocked, no? Tell that you are the prince. You have to lead the war. And the plus the Buddha's caste is the warrior caste, no? They call the Kshatriya. Kshatriya is something like always they have to be with the weapons, their caste. So when you drop them, that time the Buddha told the anger is another solution. That time Buddha was not achieved the enlightenment, but still that time here, that kind of the thought.
Yeah, vào thời của Đức Phật, khi mà Đức Phật vẫn chưa có từ bỏ cung điện đi xuất gia, thì lúc đó Đức Phật còn là hoàng tử. Thì ở cái vùng lãnh thổ của nơi mà Đức Phật, của cái cung điện nơi mà Đức Phật sinh sống là có một cái con sông tên là Rohini, thì các cái vương quốc láng giềng phải chiến đấu để mà tranh giành cái con sông đó, tranh giành cái nguồn nước đó. Thì khi mà Đức Phật đến cái trận chiến đó thì hai bên chuẩn bị chiến đấu với nhau, thì Đức Phật đã, lúc đó Ngài còn là hoàng tử, thì Ngài đã bỏ thanh gươm xuống và Ngài nói Ngài không có tham gia vào trận chiến này. Lúc đó tất cả mọi cái quân lính của cái dòng dõi của Đức Phật thì rất là ngạc nhiên, nói rằng Ngài chính là hoàng tử, Ngài không thể nào mà chịu thua một cách đơn giản như vậy. Bởi vì Đức Phật hoàng tử là hoàng tử lúc đó thuộc vào dòng dõi đế vương, và dòng dõi đế vương là lúc nào cũng phải mang gươm và đi chinh phục những nơi khác chứ không thể nào mà chịu thua. Nhưng mà ngay từ lúc còn là hoàng tử thì Ngài đã có tâm từ bi và đã từ bỏ cơn giận của mình, không có tranh giành với lại người khác nữa.
And the just one we're jumping out of the topic. I think that right now the many countries, I think they're watching the Buddha's the story movie of the that made from the India, right?
Dạ, thì nói một chuyện ngoài lề một tí, hiện nay thầy nghĩ, thầy nói rằng chắc là đa số chúng ta có xem bộ phim về cuộc đời Đức Phật do đất nước Ấn Độ sản xuất.
But the one thing you should know that sometimes in there, the how the that time the king's palace dress and the old there, the very much of the Hindu influences, okay? Buddha's time, when he in the scripture, explanation sometimes are not looks like that, okay?
Yeah, thì chúng ta cũng nên biết rằng trong cái bộ phim đó, nếu mà mình có xem thì cái cách ăn mặc với lại một số cái truyền thống tập tục mà xuất hiện ở trong bộ phim đó nó không giống với lại đời của Đức Phật thời xưa. Tại vì khi cái nhà sản xuất phim làm phim này đã bị ảnh hưởng bởi những cái tập tục của nước Ấn Độ thời hiện đại này, không còn giống với lại những cái tập tục của thời xưa nghe thời Đức Phật.
And the second thing I say in that Buddha's communication when they talk, normally Buddha always use the most like a Pali word, no? In that some, I didn't watch the whole serial. I watched the some parts. They use some of the Sanskrit word. But the Buddha's time, in the common talking, he never used the Sanskrit. But the, you are watching, you don't understand the what language. You only look at the subtitle.
Yeah, thì ở trong cái phim đó, ở trong lịch sử được ghi chép lại thì lúc mà Đức Phật nói chuyện với lại quần chúng thì ngài sẽ luôn dùng tiếng Pali, ngài không dùng tiếng Sanskrit. Thì ở trong cái phim đó thì thỉnh thoảng nó lúc cái diễn viên mà đóng vai là Đức Phật thì có dùng tiếng Sanskrit để nói chuyện với lại quần chúng, thì đó là một cái điều mà không có đúng như là thời Đức Phật. Thời xưa Đức Phật không có nói tiếng Sanskrit với lại quần chúng bình thường. Nhưng thầy nói, nhưng mà chắc là chúng ta không có biết được tiếng Sanskrit với lại tiếng Pali rồi, tại vì mình xem phụ đề chứ mình không có nghe tiếng Ấn Độ.
Okay, so anyway, so just thought to tell you that, but I didn't watch the whole series. I saw some of the clips. So some clips that when I'm looking at some clips, I saw that the language how they use it. No? So that's why the Buddha commonly speaking, Buddha always talking. That is his common language. No?
Yeah, thầy không có xem hoàn toàn bộ phim đó, nhưng mà chỉ xem một vài cái đoạn ngắn, đoạn phim ngắn được tải ở trên mạng thôi. Thì ở trong những cái đoạn phim đó thì nghe được cái người diễn viên mà đóng vai Đức Phật thì dùng tiếng Sanskrit, nhưng mà ở thời Đức Phật thì bản thân Đức Phật không có dùng tiếng Sanskrit để nói chuyện với lại quần chúng bên ngoài.
And the very interesting thing is the Buddha's the caste. When the Buddha's the, when after he became the Buddha, when he left his kingdom and he became Buddha, and later on they have a huge attack. He said his kingdom. A lot of the his caste people moved to the Kathmandu city. Now they have some caste they call as a use a surname as a Sakya, as the Buddhist caste. No, they have their own language, very different language, not a Pali, not a Sanskrit. They have a very different language. They are having their own language. So sometimes I think that time the Buddha might be using that language at his time. Yeah, that's just my feeling. I don't have any evidence to prove that.
Thì Đức Phật thuộc vào Đức Phật khi mà ngài đã giác ngộ xong thì sau đó thì đất nước của ngài bị xâm chiếm. Khi mà bị xâm chiếm thì đa số dân ở trong thành đó phải di cư, phải lánh nạn sang vùng hiện nay là Kathmandu ở Nepal. Cho nên một số người ở Kathmandu Nepal hiện nay có cái tên họ của dòng tộc là Sakya, bởi vì Sakya là tên của Đức Phật. Và cái dòng dõi Sakya này họ có ngôn ngữ riêng của họ, không phải là tiếng Sanskrit, cũng không phải là tiếng Pali. Cho nên là thời xưa có thể Đức Phật đã dùng ngôn ngữ này để giao tiếp với lại người dân ở xung quanh. Nhưng mà thầy không có bằng chứng để mà chứng minh chuyện đó, thầy chỉ nghĩ như vậy thôi.
Anyway, so I don't have any evidence to prove that that language is spoken by the Buddha. I don't have right now any evidence.
Thầy nghĩ như vậy thôi chứ không có bằng chứng để mà chứng minh được là thời đó Đức Phật dùng cái ngôn ngữ của dòng Sakya này để nói chuyện.
Okay. So yeah, so that's why my point is that when the Buddha told the anger is not the solution, since he was a prince, he don't take the anger. So that is the one thing. Sometimes when you're getting the angry, you're taking the anger as the solution. So that is not a solution at all.
Yeah, thì khi mà Đức Phật trở lại với lại câu chuyện mà Đức Phật còn là hoàng tử ở trong trận chiến, lúc đó Đức Phật đã ngài đã nói rằng sân hận không phải là một giải pháp. Cho nên thỉnh thoảng có những người nghĩ rằng sân hận chính là giải pháp cho vấn đề của họ. Điều đó là không đúng mà. Sân hận không phải là giải pháp cho vấn đề nào cả.
Okay, thank you. Then today we'll stop here. And today just write in the papers, okay? In the whole day, or what you're having, the positives or negative thoughts that you look at, then what kind of the positive action or negative action you had it, okay?
Dạ, hôm nay thì thầy sẽ dừng ở đây và thầy nhắc lại đạo tràng của mình là làm bài tập về nhà, là chúng ta hãy quan sát suốt một ngày chúng ta có những cái hành động và suy nghĩ nó tốt hay là xấu như thế nào, và mình viết xuống giấy để mình đo được cái mức độ lo âu trong tâm của mình.
So few days carry on it, okay?
Dạ, chúng ta hãy làm cái việc này trong vòng vài ngày.
Then you will know.
Dạ, sau đó thì chúng ta sẽ rõ được.
Okay, thank you so much. Okay, we'll stop here today.
Dạ, thầy sẽ dừng hôm nay.
Hẹn gặp lại, Tucker. Come on, Hẹn gặp lại, Tucker.